This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Minh. Anh có khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Bình thường không?
Dạ bình thường. Vâng ạ, à, thời tiết hôm nay hình như nó vẫn còn nóng nhưng mà nó có một chút gió phải không anh?
Chưa. Có gió, nay thì đã vô thu rồi đó.
À, dạ vâng, vâng, cảm ơn anh nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung và anh Minh, anh em mình vô chương trình ha. Dạ vâng ạ. À. Thưa anh, quân đội Israel đó, ngày 20 tháng 9 tuyên bố là đã giết chết chỉ huy đơn vị tinh nhuệ của lực lượng Hezbollah trong cuộc không kích nhắm vào thành trì của lực lượng này ở thủ đô Beirut ở Liban á. Thì căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban và Syria gây nhiều thương vong. Trong đó đó có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah. Thế giới chức y tế Liban, vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm đã khiến ít nhất là 37 người thiệt mạng, thì trong đó có 2 trẻ em, và khiến khoảng 3.000 người bị thương. Lực lượng Hezbollah quy trách nhiệm cho Israel, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Thì sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban, Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng rocket vào các tiền đồn của Israel ở khu vực biên giới giáp Liban. Anh nhận định tình hình này ra sao anh? Chà, có bộ gây cấn quá anh ha.
Dạ. Trước hết thì qua các vụ việc này đó, dạ, phải công nhận là lực lượng tình báo Mossad của quân đội Do Thái quá xuất sắc.
Wow.
Đặt cài đặt nằm sâu trong mọi cơ cấu kẻ thù, khiến cho nhóm khủng bố không có ra kịp. Theo tin tức tình báo thì cho biết sở dĩ Do Thái cho nổ máy nhắn tin và bộ đàm á, vì họ biết các lãnh đạo của Hezbollah đang hoài nghi và ra lệnh rà soát lại hệ thống này, nên Do Thái phải cho nổ sớm hơn dự định vì độ khai thác tin tức chưa đến lúc chín mùi. Đúng như cô nói, quân đội Do Thái đã giết chết Ibrahim Akik, thành viên lãnh đạo của tổ chức khủng bố Hezbollah, cũng là hung thủ hai vụ đánh bom bằng xe tải ở Beirut năm 1983, đã giết chết 300 người tại đại sứ quán Mỹ và một doanh trại của thiếu quân lục chiến Hoa Kỳ. Thì trước đây Hoa Kỳ đã treo giải thưởng 7 triệu nếu ai cung cấp tin tức để bắt được như này. Thì cái Akit này là người này là 61 tuổi, bắt đầu khi mà gia nhập Hezbollah mới thành lập năm 1980 đó, và đã chuyển sang các cái trách nhiệm khác nhau, trở thành thành viên của hội đồng thánh chiến là chức vụ cao nhất. Cái thủ sau đó là cái thủ lãnh lực lượng Red Squad, cũng là một đặc quyền rất lớn. Akit này là chỉ huy cao thứ hai của Hezbollah, thiệt mạng trong cuộc không kích của Do Thái dùng ngoại ô phía nam Beirut. Thì cuộc không kích hôm thứ sáu đó diễn ra khi mà cái nhóm này còn đương bàng hoàng cái vụ mà nổ thiết bị mà cô vừa nói đó ha.
Yeah.
Thì cuộc kích tấn công đó thì đã ngoài giết chết cái hung thủ mà khủng bố này đó, thì còn có trong đó có 12 người mà tránh hết yếu hết là các thành viên của Hezbollah, thì là bị thương tới hàng nghìn người. Thì Thì cũng nói sơ về kit này đó là thành viên của cơ quan quân sự cao nhất của Hezbollah là Hội đồng Thánh chiến kể từ 2008 và là người đứng đầu lực lượng Lashkar tinh nhuệ. Đó thì do đó cái từ hồi đó mà đó giờ Hoa Kỳ đã treo giải thưởng kéo dài tới nay đó thì do Thái mới thực hiện được điều này, thì do đó mà anh nói tình báo của Do Thái là perfect đấy không? Thì giờ phát ngôn viên quân đội của Do Thái là Afishai Adari cho biết các cuộc không kích trên diện rộng hôm nay là bữa thứ hai nè, là ngày 29 đã tấn công hơn 300 mục tiêu của Hezbollah nhắm vào các ngôi nhà nơi mà họ chứa vũ khí. Thì sau khi để đáp trả lại cuộc pháo kích của Hezbollah 100 quả pháo và máy bay không người lái vào cái miền bắc của Do Thái, họ đã phản công lại. Vì thế đó thì số người chết mà theo cái Bộ Y tế của Lebanon báo cáo đã nhanh chóng tăng lên ít nhất là 100 người và 400 người bị thương. Thì do đó mà cái lực lượng giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh là những nhân viên mà họ đó đi ra sơ tán ra khỏi cái vùng bắc sông Litani. Thì theo Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Floyd Austin, ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với quyền tự vệ của Do Thái và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra con đường dẫn đến một giải pháp ngoại giao. Thì tại chẳng đây anh cũng có trở về lịch sử lập quốc của Do Thái đó, bị diệt chủng bởi nhà độc tài Đức quốc xã là Hitler, đánh động lương tâm thế giới, kết thúc Thế chiến thứ hai sau khi thành lập cơ cấu Liên Hợp Quốc. Đại đa số thành viên Liên Hợp Quốc lúc đó đó thúc đẩy để thành lập một quốc gia Do Thái. Thì trong khi đó cái quốc nhất, nhưng mà trong đó đó thì là Hoa Kỳ là quốc gia tích cực nhất. Thì trong khi đó thì là các quốc gia vùng Trung Đông này là chống đối việc thành lập Do Thái. Nếu mà không có Hoa Kỳ thì quốc gia Do Thái không thể tồn tại. Đó cũng là lý do tại sao các tổ chức Hồi giáo quá khích coi Hoa Kỳ là kẻ thù của họ, nhất là Hồi giáo dòng Shai và mạnh nhất là Iran. Nhưng mà trước đây đó, Iran đó là đồng minh của Hoa Kỳ dưới triều đại của USAC. Nhưng mà do chính sách sai lầm của cựu Tổng thống Jimmy Carter, khi mà coi lực lượng Hồi giáo quá khích của giáo sĩ Khomeini là lực lượng dân chủ, đã không hỗ trợ chính quyền USAC nên bị sụp đổ. Mà sau khi mà bị sụp đổ rồi đó thì lại thì chính quyền của Khomeini này dưới cái xin lãnh tụ của sinh viên lúc đó chiếm giữ tòa đại sứ vào tháng 11 năm 1979 và hơn 50 nhân viên tòa đại sứ bị giữ được con tin tầm 444 ngày và từ đó đã gây tác hại gì đến này. Đó thì đối với anh, nó muốn có hòa bình ở Trung Đông phải theo chiến thuật đánh rắn là đánh vào đầu chứ không phải đánh vào phần đuôi. Muốn có hòa bình tại Trung Đông là phải đánh vào đầu não của tổ chức khủng bố là chính quyền độc tài của Iran, chứ không phải là các tổ chức khủng bố Hezbollah, Hamas, Houthi cũng như các nhóm ở Iraq, Syria, Bahrain. Do chừng nào mà chính quyền Hồi giáo Khomeini không còn tồn tại thì nền hòa bình Trung Đông mà chỉ có khi đó nó không còn tồn tại cái chính quyền độc tài Hồi giáo của Khomeini mà thôi. Thì anh thấy đó, chỉ có chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump mới thực hiện được cái nền hòa bình Trung Đông như ông muốn. Chúng ta thấy trong 4 năm cầm quyền ông đã đọc tiến trình như thế đó, và lúc đó Iran cũng không dám cục cửa nhiều. Tôi thấy ông, tại bây giờ anh thấy chỉ khi nào mà Tổng thống Trump mà được cầm quyền thì anh nghĩ nền hòa bình Trung Đông mất cái hy vọng được tái lập.
Vâng, Hạnh Trung cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh. Và nếu mà nghĩa là nói chung lại là cầu nguyện hay là mong làm sao cho Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc để mà làm cho thế giới này nó tương đối được bình yên một chút xíu và không có những cái gì xảy ra cho con người trên thế giới bằng những cái chiến tranh xảy ra anh ha.
Đúng rồi.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều. À, và thưa anh, thì Hạ viện Mỹ đó ngày 20 tháng 9 đồng lòng thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ trước của nước này nè đối với các ứng viên tổng thống sau hai vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Thì dự luật đã được thông qua với tỷ lệ là 405 phiếu thuận, không phiếu chống và sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Cùng ngày, cơ quan mật vụ tuyên bố đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc liên lạc và biểu hiện thiếu cẩn trọng trước vụ mưu sát ngày 13 tháng 7 tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, khiến cựu tổng thống bị bắn và một người tham dự sự kiện này thiệt mạng. Và sau vụ ám sát hụt ngày 13 tháng 7, thì ông Trump ngày 15 tháng 9 một lần nữa bị tấn công bằng súng trường. Song may mắn ông vẫn an toàn. Và lần này ông bị bắn khi đang chơi golf tại sân của ông ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Anh nhận xét sự bảo vệ của ông Trump có chặt chẽ như là họ bảo vệ tổng thống đương nhiệm không thưa anh?
Thì theo anh, nó cái dự luật mà nhằm tăng cường bảo vệ cơ quan mật vụ nước này đối với các ứng cử viên tổng thống là do hai dân biểu Mike Lawler của đảng Cộng hòa và Rishi Paul là của đảng Dân chủ, hai cái người này là yêu New York, thì giới thiệu dự luật một ngày sau khi mà cái vụ ám sát mà đầu tiên á ở tại Pennsylvania đó.
Yeah.
Thì nhưng mà dự luật này cho tới nay, tới ngày 20 tháng 9 mới đưa ra bỏ phiếu. Và nghĩa là 5 ngày sau khi mà cái vụ mà ở của cái hung thủ Ray Wesley Crow đó, là cái vụ mà ở cái sân góp ở Paul West Beach mà cô nói đây ha.
Dạ.
Nhưng mà với anh á, dự luật như vậy vẫn chưa đủ.
Chưa đủ.
Chưa đủ.
Dạ.
Mà anh thấy cần có thêm một cái điều luật trừng trị những ngôn ngữ kích động bạo lực chính trị của những chính trị gia và giới truyền thông kém đạo đức tạo ra. Như những tuyên bố của các cấp lãnh đạo đảng Dân chủ và báo giới cánh tả tuyên bố trong mùa tranh cử năm nay, nhất là trong ngày đại hội đảng Dân chủ, hầu hết các cấp lãnh đạo đảng Dân chủ dùng thuật ngữ lên án tổng thống Trump chống qua tay, bảo vệ kiểu sống thai nhi thành là kẻ bất hại nền dân chủ, độc tài cần phải loại bỏ vì xâm phạm đến quyền của phụ nữ tự quyết định lấy cơ thể của họ. Mặc dù nhiều lần tổng thống Trump trong suốt 2 năm nay khẳng định là ông ủng hộ trường hợp ngoại lệ phá thai và ông cũng không đồng ý các luật chống phá thai mà quá ngắn có 6 tuần lễ thì ông cho rằng quá sớm. Ngoài ra ông cũng cho biết là chủ trương chính quyền liên bang không can thiệp vào vấn đề phá thai mà đó là thẩm quyền của các tiểu bang. Mà đảng Dân chủ cố tình gán ép chụp mũ và dùng những danh từ mà kích động giống ông là một người độc tài, một người là cái hại cái nền dân chủ kỳ tình, do đó mà có những người mà khùng điên nên dạ mà làm chuyện đó. Thì anh nghĩ cái chính cái là kích động đó là cần phải có. Vậy thì một câu hỏi đặt ra đó, việc đảng Dân chủ và chính quyền Joe Biden buộc những người có liên hệ đến công việc của chính quyền liên bang phải chích vaccine 19, nếu không bị tiêm vaccine COVID-19 thì bị phạt giả sa thải như trường hợp hàng ngàn quân nhân và giới lái xe tải, thì không phải là độc tài xâm hại đến nền dân chủ mà đảng Dân chủ và giới truyền thông kính tả miêu tả ai ra. Đối với anh, dự luật này nên có một điều luật trong cái dự luật để trừng trị những cái làm chính trị gian ác này, làm để cho chính trường của Hoa Kỳ trở lại trong sạch hơn, thân thiện hơn như 2-3 thập niên gì trước.
Dạ.
Còn cái câu hỏi mà anh nhận xét họ có bảo vệ Trump có chặt chẽ như họ bảo vệ tổng thống đương nhiệm hay không, thì anh trả lời là chưa đúng mức. Theo mà tưởng toán của mật vụ bảo vệ tổng thống Trump cho biết, sau vụ ám sát hụt ngày 15 tháng 9 khi đang chơi tại sân góp của ông ở thành phố West Palm Beach thì ở tiểu bang La, thì cho biết là nếu là tổng thống đương nhiệm thì dòng đai bảo vệ quanh sân góp đã phải thiết lập, thì hung thủ Ray Wesley Crow không thể có cơ hội tiếp cận dòng đai để mà chuẩn bị cho việc ám sát đó. Thì do đó mà anh nói rằng là chưa đủ là vậy.
À, dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Và thưa anh thì Hạnh Trung có được biết là các lực lượng Ukraine tối thứ Sáu tuần qua đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa, đã tấn công vào các kho đạn dược quan trọng sâu vào trong lãnh thổ Nga ở Toropetsk, một thị trấn ở vùng Tver của Nga, cách Moscow khoảng 240 dặm về phía Tây Bắc và cách biên giới của Ukraine khoảng 300 dặm, gây ra một vụ nổ lớn như là động đất. Các vệ tinh của NASA đã phát hiện ra các nguồn nhiệt mạnh phát ra từ kho vũ khí và các trạm theo dõi động đất đã phát hiện ra những gì các cảm biến cho là một cơn chấn động trong khu vực. Thì qua các sự việc máy bay không người lái do Ukraine chế tạo đã gây nhiều thiệt hại cho Nga trong những ngày tháng gần đây, trong cái cuộc mà cuộc chiến trong cái cuộc chiến mà Ukraine với Nga đó anh, cho thấy loại vũ khí rẻ tiền này đã gây rất nhiều thiệt hại cho đối phương. Thì xin anh cho biết và nhận định diễn biến này có thay đổi cuộc chiến cuộc diện là chiến lược của chiến tranh Nga và Ukraine hay không? Hoa Kỳ và đồng minh khối NATO có nghĩ rằng máy bay không người lái là loại vũ khí đáng quan tâm không? Nếu một cuộc chiến thực sự xảy ra trực tiếp với Hoa Kỳ và các quốc gia trong khối NATO thì sẽ phải đối phó như thế nào? Có chuẩn bị cho tình huống này không? Thưa anh, xin anh nhận định và bình luận vấn đề này ạ.
Đúng như cô nói, công nghệ máy bay không người lái do Ukraine tự chế đó là sản xuất đem vào sử dụng trong cuộc chiến, nhất là khi nhu cầu cần tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để phá hủy nguồn tiếp tế năng lực chiến tranh của Nga trên chiến trường Ukraine. Nhưng mà Ukraine thì không được quyền sử dụng vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ và NATO, nên Ukraine đã tự canh tân cải tạo máy bay không người lái của họ để có thể mang nhiều thuốc nổ hơn và có thể bay xa hơn. Kết quả như chúng ta thấy, quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hơn 300 dặm và gây thiệt hại nặng nề kho dự trữ vũ khí của Nga, mà theo nguồn tin cho biết là kho chứa vũ khí thuộc về bộ phận hỏa tiễn và đạn pháo của chính Bộ Quốc phòng Nga, lưu trữ hỏa tiễn đạn đạo Iskander và Tokka, đạn pháo và bơm lượng tại địa này. Một đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội và đầu ngày thứ Sáu cho thấy một quả cầu khổng lồ và khói ở Toropets nằm ở phía bắc Ukraine và biên giới Nga với Belarus. Thì hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại lớn của kho đạn được dược bên trong Nga mà khi máy bay tầm xa tấn công. Thì Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc tấn công vào tuần trước, một nhà kho của Toropets của thị trấn khu vực phía tây Tver của Nga đã gây một vụ nổ lớn tương đương như trận động đất nhẹ với cường độ 2,7 độ Richter. Có thể là nơi đây đã lưu trữ đạn dược kém và tất nhiên là không có khiển ngăn cách nên dễ bị tổn thương, gây ra phản ứng dây chuyền ở các vụ nổ xếp tầng trong cái hệ thống bunker, dẫn đến tổn thất lớn về đạn dược. Kể cả hình ảnh cho thấy giữa hồ nước cũng có những cụm nổ lớn với những quả cầu lửa và khói bốc lên. Tất nhiên là cái hầm này đó, ngoài đó nó còn nó ở dưới cái hồ nước nữa, nó cũng ngụy trang đủ thứ vậy. Nhưng mà cái có lẽ là khi mà cái phần ở trên đất đó nó bị nổ dây chuyền xuống dưới luôn. Thì anh ở đây đó, thì anh cũng chia cái nước Anh đó, họ cũng chia sẻ nhiều hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 19 tháng 9 cho một ngày sau cuộc tấn công, cho thấy các miệng núi lửa và hầm chứa bị phá hủy tại kho vũ khí, trong một những kho đạn lớn nhất của Nga. Đó là những cái điểm đó. Thì và để trả lời câu hỏi của cô đó, là diễn tiến này có thay đổi cuộc chiến lược của chiến tranh Nga-Ukraine hay không, thì anh trả lời là có. Đó là điều hẳn nhiên, và kết quả cuộc tấn công máy bay không người lái tầm xa của Ukraine sâu vào bên trong lãnh thổ Nga hơn 300 dặm, phá hủy kho dự trữ như mà nãy giờ anh em mình nói đó ha.
Dạ.
Thì Nga tất nhiên sẽ làm gây khó khăn cho Nga nhiều hơn nữa. Thì trong tương lai đó, anh nghĩ rằng các cơ sở sản xuất của vũ khí của Nga cũng là mục tiêu tiềm năng mà nó sẽ tấn công. Mà khi mà cuộc tấn công như vậy đó, ngoài cái vũ khí rồi còn những nơi mà về năng lượng là tất cả nhiều cơ sở hạ tầng của Nga đó, thì bắt buộc Nga để sẽ cạn kiệt cái nguồn lực mà cho chiến tranh, thì họ phải chọn giải pháp thương lượng ngoại giao để mà chấm dứt cái chiến tranh. Thì cái đó cũng là ý muốn của Ukraine, họ muốn tấn sâu vào lãnh thổ Nga, đó là điều đó anh nói rằng đương nhiên là có thay đổi được cái cục diện đó. Còn câu hỏi cô và đồng mà hỏi là Hoa Kỳ và đồng minh của khối NATO có nghĩ rằng máy bay không người lái là loại vũ khí đáng quan tâm không?
Dạ.
Thì Hoa Kỳ và đồng minh NATO là quan tâm, rất là quan tâm. Và Hoa Kỳ và NATO đã vừa mới kết thúc cuộc tập trận kéo dài một ngày chống máy bay không người lái lớn nhất trong tuần lễ qua tại Hòa Lan.
Dạ.
Đó, với việc mà Ukraine được tham gia lần đầu tiên trong liên minh NATO để tìm cách mà để làm sao mà tìm sự phát triển nhanh chóng và sử dụng rộng rãi hệ thống không người lái trong cuộc chiến đó, thì các cuộc tập trận này đó thì trong căn cứ quân sự của Hòa Lan với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và khoảng 50 công ty để thử nghiệm các hệ thống tiên tiến để mà phát hiện và chống lại máy bay không người lái và đánh giá cách chúng hoạt động cùng nhau. Thì theo ông mà Max Rober, giám đốc trung tâm tình báo và giám sát tinh sát chung trong cơ quan công nghệ của liên minh, cho biết Hoa Kỳ và các quốc gia NATO rất coi trọng sự đe dọa này. Và trung tướng Beth Barrett của Hòa Lan đó, nói trong cái buổi tập trận, đây là không phải là lĩnh vực mà chúng tôi có thể ngồi thụ động. Theo người một báo cáo từ trung tâm phân tích chính sách đầu châu đã công bố vào tháng 9 năm ngoái, là các chuyên gia đã cảnh cáo NATO rằng họ cần nhanh chóng bắt kịp chiến tranh bằng máy bay không người lái, và NATO còn quá ít máy bay không người lái cho cuộc chiến cường độ cao chống lại kẻ thù ngang hàng. Thì vậy sẽ rất khó khăn để tích hợp hiệu quả với những người mà có trong cái môi trường tranh chấp. Do đó thì cái điều này cho cô thấy là Hoa Kỳ và NATO đã chuẩn bị từ lâu, chứ không phải là bây giờ mới nghĩ tới.
Nghe là nói chung là nói trên cái vấn đề mà chiến lược chiến thuật gì mà nói về những cái từ mà về mà đánh nhau á, thật sự là chung cũng không có rành lắm. Tuy nhiên mà họ cũng đã chuẩn bị, đã biết trước là những gì sẽ xảy ra để mà đối phó lẫn nhau anh ha. Dạ.
Đúng rồi cô.
Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, được biết cái bên lề mà cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York á, cuối tuần qua có cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo bộ tứ kim cương tại thành phố Wilmington, Delaware, gồm Thủ tướng Anthony Albanese của Úc, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, Thủ tướng Kishida Fumino của Nhật Bản và Tổng thống Joseph R. Biden của Hoa Kỳ. Xin anh cho biết là cuộc họp này có gì quan trọng không ? Và trong khi Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Kishida Fumio chỉ còn vài tháng là chấm dứt nhiệm kỳ, thì xin anh cho biết sơ qua kết quả như thế nào mà trước cái tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay ?
Thì mặc dù cái tình hình biến chuyển thì thế giới hiện nay thì vô cùng phức tạp thôi ha.
Dạ vâng.
Không khéo thì có thể đưa đến nguy cơ chiến tranh thứ ba mà nhiều người đã lo ngại nêu lên từ trước đến nay, anh em mình cũng từng nghe đó.
Dạ.
Nhưng đây là cái cuộc họp thường niên của tổ chức này thôi. Hôm ngày thứ Bảy 21 tháng 9, Tổng thống Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của cái bộ tứ kim cương thường niên để lần thứ tư tại Wilmington. Thì các lãnh đạo của ba quốc gia với Hoa Kỳ đó là đối thoại an ninh thì dưới sự kêu tỏ của Tổng thống Joe Biden. Như cô nói thì đây là một tổ chức an ninh khu vực các quốc gia thành viên dù có thay đổi cấp lãnh đạo, người kế nhiệm có trách nhiệm tiếp tục thi hành. Vì vậy, Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida của Nhật Bản sắp mãn nhiệm cũng không có ảnh hưởng gì đối quyết định chung của tổ chức. Thì cái sau phiên họp thượng đỉnh, Bộ trưởng Kim Cương đã đồng thuận đưa ra tuyên cáo chung có nội dung trong nhiều lĩnh vực. Mà anh chỉ tóm tắt như sao đó, bởi vì cái tuyên cáo chung này nó dài lắm, phải không? Mà nếu mà đọc hết á, mình thấy cái tổ chức này nó không thuần túy là cái một tổ chức mà liên kết an ninh quân sự giống như khối NATO. Nào tôi thấy đó, anh thấy nào những cũng đặt ra vấn đề môi trường, khí hậu, có tùm lum rất nhiều chuyện mà anh thấy nó không phù hợp chỗ nào hết á. Tuy nhiên á, thì giờ cái những cái điểm chính á là cái hội đồng thi đua đã sao cùng nhau chúng tôi cam kết thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ tự do cởi mở bắt nguồn từ luật pháp quốc tế để thúc đẩy an ninh và thịnh vượng và chống lại mối đe dọa ở cả Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và xa hơn nữa, chúng tôi cũng ủng hộ pháp quyền tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp có giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi tái khẳng định tính phổ quát và thống nhất của UNCLO là cái hiệp định mà về biển của Liên Hợp Quốc đấy ha, về đại dương á, thì phải được thực hiện. Chúng tôi nhấn mạnh rằng phán quyết trọng tài năm 2016 của Biển Đông là một mốc quan trọng, là cơ sở để giải quyết hòa bình tranh chấp giữa các bên. Ngoài ra, trong phân cấp chung có đề cập đến điểm này, đề nghị cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi nhận ra rằng nhu cầu cấp thiết phải làm cho tổ chức này mang tính đại diện hơn, toàn diện hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, dân chủ hơn và có trách nhiệm hơn thông qua việc mở rộng các loại thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc mở rộng các ghế thường trực này phải bao gồm các đại diện châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin và Caribbean trong một Hội đồng Bảo an được cải tổ. Thì trong cái điểm này hoặc ra là cô biết, bởi vì hiện trạng là giống như có năm hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, mà trong này đó có Nga, mà Nga đi xâm lăng người ta vậy rồi mà lên án đó thì lại phủ quyết. Thành do đó đây có nhiều người mới đặt ra cái vấn đề mà tính cách mà phủ quyết đó nên thế nào, thay đổi thế nào, thì đây cũng đưa lên để mà trong tương lai có chuyện cải tổ lại cái Liên Hợp Quốc, như là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là cái điểm đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh Minh rất nhiều hôm nay đã đến với hội thoại của anh em chúng ta như thường lệ ha. Và bây giờ thời lượng từ chương trình đã hết rồi, thưa anh. Hạnh Dung hẹn gặp anh tuần sau thứ hai nha. Xin chào tạm biệt.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.